Thế đất. Đứng ở chỏm núi cao nhất nhìn xuống, núi hoàn toàn là một con rồng, gọi chung là núi Dạm. Làng tôi ở giữa núi nên gọi Sơn Trung hay Dạm Giữa. Tên Dạm hình như thuộc về tình yêu. Quay mặt về hướng đông thị xã Lãm Dương, bám vào các chân rồng bên trái thoai thoải, xã Sơn Trung bám vào bên phải. Chỏm núi cao nhất, chả biết bao nhiêu thước, nhưng cao lắm. Tôi lên đến đỉnh rồi quay về, mất một buổi sáng, mệt thừ. Dân làng có người suốt đời chưa đặt chân đến đó. Ở làng, nhìn người trên ấy chỉ bằng cái tăm nhòe. Núi chọc, đỉnh đầu rồng này có một phiến đá vuông vuông, nhẵn lì, bằng tấm phản hai người nằm. Dân làng bảo, đấy là bàn cờ tiên. Mỗi tháng cứ đêm rằm, khi trăng lên đỉnh núi, thì có 8 cô tiên bay xuống đánh cờ. Canh năm, gà gáy tiếng thứ nhất, trăng gác non đoài, 8 cô tiên bay về rời. Khi các cô xuống, đỉnh núi ửng lên một màu hồng hồng. Tôi cứ hình dung 8 cô đẹp như các cô tiên người ta vẽ ở vỏ bánh pháo. Tôi mòn mắt đợi chờ mọi đêm rằm. Rồi một hôm, đoàn quân Nhật về tập. Chúng hốt hoảng, vội súng đen súng đỏ như đàn bọ. Chúng hò hét inh ỏi và lật sấp bàn cờ xuống. Các cụ già nghiến răng ken két, cau mày. Nó quỷ quyệt thật, nó yếm đất đấy. Nó sợ cái bàn cờ để ngửa thì vùng này sẽ có nhân tài đứng lên. Bàn cờ bị lật sấp, nhưng mãi mãi dân làng vẫn gọi là núi bàn cờ tiên. Bên cạnh cái bàn cờ có một hòn đá xanh, nhẵn lì, lúc nào cũng như mọc lên. Hai bên nổi hai gờ khum khum, ở giữa có một cái khe. Các cụ bảo đấy là của tiên. Mỗi khi trời mưa, nước đọng lại trong văn vắt, nhìn thấy đã ngọt lừ. Khi vừa lên đỉnh núi khát bỏng, ai múc được nước ấy mà uống thì khước quanh năm. Vì thế, dân làng còn gọi đây là núi của tiên. Của tiên ấy sẽ đẻ ra những anh hùng hào kiệt, văn nhân, thi sĩ. Mà lạ thật, ở xa xa như núi Và nhìn vào, từ Lim nhìn tới, ở Nhồi, ở Ó nhìn sang, núi lại biến thành người đàn bà nằm ngửa. Hai cái đùi mập mạp, dạng hai bên, hai cái tay xải ra, có cả tóc dài. Cái đầu là phía núi Lãm Dương, cái núi của tiên hoàn toàn giống cái bụng chửa to lắm, sắp đẻ. Khi mưa to, nước trào từng dòng trắng xóa từ ngực cô tiên, như những dòng sữa tràn trề no ấm. Cả làng tha hồ bơi lội trong sữa. Anh hùng hào kiệt, thi sĩ văn nhân nhiều lắm. Nhưng tôi thấy các người cứ im lặng, hình như ẩn giật, buồn bã, hoặc chờ thời đứng dậy. Dưới đầu rồng có cái thung lũng có cái chùa của cả tổng, nổi tiếng tỉnh Bắc Ninh. Ấy là chùa Hàm Long, gọi tắt là chùa Hàm. Giữa chùa có tượng Thích Ca cao chọc nóc chùa, đầu 15 thước thì phải, bằng đồng đỏ chóe. Tôi ngẩng mặt nhìn ông, tôi lọt thỏm dưới cánh áo cà sa của ông. Chị Cún, cô Phan bảo tôi, đừng chỉ trỏ, cụt tay đấy. Nhiều lần tôi chỉ trỏ mà chả thấy cụt tay, hay là sau này mới cụt. Cách xa mấy cánh đồng, có quả núi như quả thị bổ đôi úp xuống. Các cụ bảo đấy là núi Ngọc, thôn Sơn Nam ở đấy. Núi Ngọc ở đúng phía Hàm Long hướng ra. Lưng chừng đầu rồng có cái cột bằng đá sừng sững, mốc tha mốc thách, rồng bay xung quanh, rêu đóng thành vẩy. Các cụ bảo đấy là cột cờ. Cột cờ từ thời vua nhà Lý, núi này còn được gọi là núi cột cờ nữa. Nghĩa là núi rất nhiều tên. Tên nào cũng hay quá. Cạnh cột cờ lại có cái chùa. Chùa cao quá nên gọi chùa cao. Chính nó là chùa Dạm. Nó có bao nhiêu là nền, xây toàn đá, mà khi tôi lớn lên, mái đổ từ bao giờ? Mẹ bảo, trước nó rất nhiều mái, có những trăm gian trăm cửa. Cứ đêm 18 chập tối, chú Tiểu đi đóng cửa chùa, đóng từ cửa thứ nhất đến cửa 100, thì ông răng lên. À ra, câu ca ở vùng tôi, 18 đóng cửa chùa Dạm là như vậy. Không biết chùa thờ ai, nhưng chắc là được làm cùng với cột cờ. Đứng ở cột cờ, một cái ngòi thẳng tắp đầy nước cắt phăng đầu một quả núi. Quả núi hoàn toàn giống một con rùa. Quanh con rùa có 4 quả núi con, giống hệt 4 con rùa con. Từ cổ rùa mẹ thường chảy ra một luồng nước đỏ như máu, hòa vào ngòi nước thành 2 dòng trắng đỏ. Câu chuyện vắn tắt thế này. Ngày xưa, tướng Cao Biển nổi lên đánh quân Nam Chiếu. Vì dậy non, bị quân Nam Chiếu đánh chết như ngả rạ. Quân Cao Biển chết, biến thành rươi. Đời nói, lẩy bẩy như Cao Biển dậy non. Tướng Cao Biển thua, rút về vùng Dạn, đứng đỉnh núi. Cao Biển nổi nóng, vừa rèn xong cung tên, nhằm bắn thử một phát, đứt đôi cổ rùa. Đường tên bay rạch thành ngòi con tên, đầu rùa bay thẳng mấy cánh đồng. Làng Hạ Lưu ở trên đầu con rùa. Làng này nghèo đến ngàn đời, nghèo nhất vùng này. Có nhẽ vì làng ở trên đầu rùa đã chết. Một chiều, bố tôi bưng cái mâm gỗ, trong đó có đĩa chầu cau, đĩa xôi, nải chuối, bảo tôi cầm cút rượu đi theo, ngược lên núi xóm trại. Ở lưng chừng núi, có cái đền đá như cái ghế tựa, rêu mốc nắng mưa, cây dúi mọc chùm phả bóng vào đền. Bố thận trọng thắp hương, đặt mâm, rồi vái khấn lẩm nhẩm. Bố bảo, đấy là đền thờ Bắc Đầu, còn đền Nam Tào ở tít núi bên kia xóm đông. Năm nào, người ta cũng cúng hai cái đền ấy, mong cho số phận tốt lành, được mùa, được màng. Phía trên nền Bắc Đầu có một tảng đá khổng lồ. Ở chân núi nhìn lên, tảng đá hoàn toàn là một bà già ngồi còm lưng. Dân làng gọi đó là núi Bà Còm. Câu chuyện về bà thế này. Xưa có một cô gái đẹp nhất vùng này, đẹp người, đẹp cả nết. Đến thời cập kê, cô chọn khắp vùng, không chàng trai nào xứng làm chồng. Cô lên núi gặp tiên. Tiên nữ bảo, ngồi đấy mà nhìn khắp thiên hạ, xem ai vừa ý. Đến lưng chừng núi, gặp thần Bắc Đầu. Bắc Đầu bảo, con ngồi đây mà nhìn khắp thiên hạ, xem ai vừa ý. Cô ngồi đó, tấm khăn mỏ quạ xõa ra, rồi già bao giờ không biết. Lưng bà còm xuống, bà ngồi im. Ở xa tích tắp vẫn nhìn thấy bà. Khi mưa to gió lớn, chúng tôi đi nhổ cỏ, chăn bò, thường xà vào lòng bà. Bà che mưa, che gió, che nắng cho bao nhiêu đời người. Bà còn ngồi đó cho đến bao giờ? Đi đâu xa, tôi cũng nhớ bà. Khi về từ xa tít, bà đã ngó nhìn tôi. Muốn đi từ làng tôi sang làng Vân Hợp, làng Lãm Dương, đều phải đi qua một cái đèo. Ấy là đèo Bẵng. Đêm nào, đèo Bẵng cũng rực một màu sáng hơn các nơi khác. Các cụ bảo ở đấy có châu bạc lợn vàng. Có cụ đi ăn cỗ về khuya, đã từng thấy một đàn lợn vàng chóe ụt ụt, rồi biến mất. Bao lần mẹ sang bà ngoại về khuya, mẹ bảo chả thấy gì. Mẹ gàn thật. Bố đi cắt tóc rong, thường về khuya, bố cũng bảo chả thấy gì. Bố gan thật, chỉ có lần bố nhìn thấy kẻ cướp, thấy bố chẳng có gì, họ tha. Trước mặt xã tôi có ba cái rừng, gọi là rừng, nhưng thực ra mỗi khoảnh đất độ vài mẫu ruộng, cây cối tùm, rừng đống ngấn thuộc thôn Tự, rừng đống Tháp thuộc thôn tôi, rừng đống Quốc thuộc thôn Triều. Ba thôn thờ ba anh em ông Hoàng. Thôn Tự là anh cả, thôn tôi thôn Trung, thôn Triều em út ở phía mặt trời lặn. Ngày xưa ba ông Hoàng trấn giữ ba nơi, xây đồn ở ba cái rừng ấy, thành thế chân vạc. Quân tướng ken đầy chân núi, người ta bảo khu rừng giữa có thú dữ, có quỷ, có rắn thần, chưa ai thấy. Khu rừng đấm ngấn có ma, nhiều người đã thấy nó lơ lửng xanh lè về đêm mưa dầm gió bấc. Còn rừng đấm Quốc, cứ về đêm có người con gái mặc áo trắng, tóc dài lắm, đội khăn trắng, hết cười lại khóc, lại hát suốt đêm về sáng. Còn tôi, cho đến ngày đi xa quê, chưa thấy có chuyện gì ở ba khu rừng này. Tôi chỉ thấy núi hùng vĩ chọc trời, ba khu rừng như ba tướng lĩnh đứng theo thế chân vạc gác, mong cho đời đời dân làng yên ả. Văn Chỉ xây từ đời nào, ấy là một khu đất có ba cái đền lộ thiên bằng đá, có những con rồng được đắp bằng mảnh bát hoa cuồn cuộn bỏ trên tường đền, có bao nhiêu là cây bàng xòe tán giữa cánh đồng chõ. Tôi thường theo anh Thả ra lấy lá bàng để nhuộm quần áo. Tôi không dám trèo lên đền, anh Thả cứ nhảy tót lên đền như cơm bữa. Hình như đây là đền thờ các quan văn, bốn mùa phơi với gió trăng mưa nắng. Sông dài tít tắp, người qua lại bằng cái đập. Mùa cạn, cả làng ra đánh cá. Mùa ngập, chỉ còn hai vệt đê lưa thưa có môi, sông chắn ngang như một cái hào. Có lần tôi lủi thủi đi thử và ước đi đến ngọn nó, muốn tắm mát lên ngọn sông Đào. Chắc ngọn nó ở chân trời, bao người chết đuối ở đây, bao trận nổi cướp ở đây, bao trận đánh nhau kịch liệt ở giữa hai xã bên này bên kia, bao nhiêu hội tát nước thì thùm suốt những đêm trăng, bao nhiêu tiếng hát bên sông Đào. Hai con voi quỳ trên bệ đá, con nào cũng lớn bằng con trâu mộng, trên lưng có bành và có bệ thờ. 10 cây si lớn xòe từ bao giờ không biết, để chim về ríu rít khi mùa quả chín. 4 cái đền lộ thiên chúng tôi gọi là nghè ông voi. Cạnh đấy có giếng cầu đường trong vắt, gái trai tha hồ mà tắm, mà uống nước phả phê. Nghe nói giếng có thần. Tháng 2 xác pháo đỏ nghè thơm lừng. Ở đây cũng là nơi thờ quan văn. Quan văn sao lại có voi phục? Câu chuyện về voi phục rắc rối lắm. Đầu voi hướng đúng vào đình làng Hoa Hội. Cả làng Hoa Hội mấy đời tét mắt. Vì sao nhỉ? Vì hai con voi thôn Dạng hướng đầu vào đình. Tét mắt là tại hướng đình. Cả làng tét mắt có mình gì tôi. Làng Hoa Hội cử người lên thưa với thôn Dạng, cho đầu voi quay hướng khác. Làng tôi không nghe, vì cái thế của nó phải thế. Đêm trai tráng Hoa Hội lên đập tan đầu voi, thôn Dạng xây lại, lại bị phá. Thôn Dạng tập trung trai tráng tuần đinh nằm phục ở nghè. Trai Hoa Hội vừa lên, nửa đêm hai bên đánh nhau, không ai chết. Trẻ con chăn trâu Hoa Hội dàn ngang bờ sông, bơi sang đánh trẻ con chăn trâu thôn Dạng. Thôn Dạng tràn sang đuổi trẻ con Hoa Hội đến giáp đình. bùn lấm bê bết khắp mình mẩy, có đứa ngã xuống ao tù nước đọng, có đứa khát nước uống nước thum thủm, đóng váng như gạch cua ở giếng hoa hội. Những đứa ấy về bị đau mắt đi lòng, nói rằng bệnh toét mắt từ hoa hội lây sang. Đến một ngày, hoa hội sáng trưng, ao nào cũng mát lạnh hương sen, giếng nào cũng trong vắt thấy cái kim dưới đáy, bói không ra một người toét mắt, ai cũng nhìn rõ hơn. Chài thùn dạm xuống chơi mê tít vì đôi mắt gái hoa hội, chài hoa hội lên chơi thôn dạm cũng để cho gái mê phải lòng nhau. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, ước gì sông rộng một gang, bắt cầu giải yếm cho chàng sang sông. Hai con voi vẫn nằm phục đó, từ nay không ai hành hạ oan ức nó. Đầu vẫn quay về hướng cũ, cái thế của thôn dạm phải như thế cơ mà. Cổng chùa. Chùa đã dỡ và chuyển đi từ đời nào, chẳng còn một dấu vết gì. Ấy thế mà cứ bảo cổng chùa là cả xóm trại biết. Ra cổng chùa chơi đi. Ra cổng chùa gọi nó về ăn cơm. Chắc lại đứng hóng ở cổng chùa. Ấy là bãi đất bằng toàn cát, các ngõ đều qua đây mới ra đồng, cạnh đó là cái ao. Mùa mưa, nước đầy đỏ ngầu màu đất sét, ảnh ương kêu ương ương, rồi đẻ trứng bầy nhầy trắng xóa lềnh bềnh. Chú chàng thường lấy trứng ấy về dán diều, dính như hồ, ếch kêu ộp ộp như mở hội. Nhưng người ta bảo có nhiều nam lắm, mỗi người chết đuối biến thành một con nam, nó rút chân người trong bụi dứa dại, rắn để lại xác lột mốc thích, cáo bỏ lại lông gà lông chim bề bộn. Ao như cái gì bí hiểm lắm, xa một chút có một cây đa rất cao, gốc nó đầy những ông bình vôi xích mẻ cả miệng méo máu. Anh Thư trèo lên bắt sáo con ở tổ nó, anh bị rơi từ ngọn cây xuống ruộng, hàm dưới bị vỡ ngang, máu ròng ròng. Lạ thật, anh cứ nghiến răng im thin thít. Đi rất xa vẫn thấy cây đa chùa, cổng chùa thì không đâu mát bằng, không đâu sạch bằng. Gió nồm hắt từ đồng vào, những chiếc trong chóng lá dứa của chúng tôi quay tít. Chị Bạch, chị Xuyên, má cứ đỏ au ngồi nghỉ mát buổi trưa. Đêm, chúng tôi đào thùng, đặt mâm gỗ, đóng cọc, căng dây làm chống quân. Răng lọt qua lá tre, rắc từng bãi hoa san sát, rắc cả vào mặt những chị con gái, cũng sáng như ánh răng. Bên nam bên nữ hát đối nhau, đến khi răng đã nghiêng như cái diều bầu sắp đổ, mới im tiếng hát và dỡ trống. Những đêm ấy, tiếng trống thì thùng vang vào khắp xóm, không để ai ngủ được. Tôi bé mà có lần tôi hát hay đến nỗi người qua đường thưởng tiền cho tôi đấy. Chống quân, chống quýt, chống còi, ta chẳng lấy nó đòi lấy ta. Ôi cái cổng chùa, chùa chuyển đã từ đời nào, mà xóm tôi vẫn gọi mãi mãi chỗ ấy là cổng chùa. Ngày ngày ra đứng cổng chùa, trông ra Hà Nội thấy vua đúc tiền. Hà Nội ra sao nhỉ? Vua ở đâu? Đêm, Hà Nội có quầng sáng hắt lên rời. Từ cái cổng chùa, từ nơi bắt đầu vào ngõ, tôi đi khắp nơi ở cái nước Nam này. Chỗ chôn rau. Hôm ấy là ngày nắng hanh, mẹ quật gánh ràng ràng xuống sân, mẹ dê nằm vật vã. Theo lời mẹ, cái bảng chạy một mạch sang thôn Tự. Một lát sau, bà Đỡ đã đến. Tên bà là Nguồn, Đỡ nổi tiếng vùng này. Lưng bà đã còng, váy áo vá chằng vá đụp. Bà cầm cái liềm, Vừa vào đến cửa nhà, bà đã nói: "Xem thằng cu hay cái đĩ nào, hay ăn trống lớn nhá." Tiếng oe oe, thằng bé đã lọt lòng. Cái bảng cầm cái nồi đất đậy vung, nó bảo đi chôn rau em bé. Tôi theo. Nó mang ra đặt giữa lối đi, đầu vườn cỏ ông Tuyên, lối đi chính của xóm trại, dưới bụi tre đầy muội. Bảng lấy dao dựa đào đất, đào một lúc, thấy cái nồi đất còn mới, nó bảo: "Nồi rau của anh đây, bây giờ chôn rau em bé ở cạnh anh, thầy dặn thế." Tôi chố mắt như thấy một vật rất lạ. Sao thầy lại dặn chôn rau ở đây, thiếu gì góc vườn, góc trại? Bảng thì chả hiểu gì. Tối về, thầy bảo: "Ngày xưa, có tục hễ đẻ con trai thì người bố lấy cành dâu làm cung, lấy cỏ bồng làm tên, chạy ra giữa sân bắn về bốn phương. Để sau này lớn lên, người con trai sẽ có chí lớn tung hoành. Con trai thường hay mắc nợ, gọi là nợ tang bồng, cho nên làm trai phải có chí đi khắp bốn phương trời, mười phương đất mà giả cái nợ cho đời. Kẻ nào hèn nhát, rù rú ở nhà thì suốt đời mắc nợ. Bây giờ bỏ tục ấy, tao nghĩ ra cách là chôn rau chúng mày ở xa, giữa đường chính, để lớn lên mà có chí làm trai." Thảo nào, hai anh tôi mới tí tuổi đầu đã đi xa lắm. Còn tôi và em trai này, chả biết lớn lên có đi xa hơn hai anh không. Mỗi lần đi qua chỗ chôn rau, tôi nhìn mãi, rồi mới bước qua. Vườn nhà. Cây mít sum suê bụ bẫm, đầy cành và lá, ở ngay cạnh vại nước. Bóng nó soi xuống, làm cho vại nước suốt ngày thêm trong mát lừ. Khi mưa, hứng cái mo cao vào, nó cho đầy nước mưa. Chúng tôi ai cũng yêu nó, nhưng mỗi một tội, cái việc chính của nó không làm, ấy là ra quả. Phải, ra quả. U bảo: "Nước cứ sổ chỗ trũng, nhà mình nghèo, ở vào cái đất xấu, mít nhà người ta ra quả lớn quả bé. Mai thuổng bụi, thằng Thả leo lên, u lấy chảy tay đập vào gốc. U hỏi: "Mùa này mày ra mấy quả?" Thả phải trả lời: "Hai quả nhá." Đến mùa, nó ra bao nhiêu quả, cả nhà mừng, nhưng rồi rụng, chỉ còn một quả. Quả rất chóng lớn, nó chín thơm, cả nhà được bữa thòm thèm. Mùa sau, nó lại tịt ngóp. Mùa sau nữa, nó lại tịt. Giữa lúc củi đắt, nhà lại đói, anh Thả hạ xuống. Bổ cây ra từng khúc, gỗ đẹp thật, vàng như nghệ. Tôi cứ tiếc mãi, nhưng không tiếc được. Cây đu đủ cao vượt cái tường hoa, những tàu lá già vàng. Chúng tôi thà hồ cắt cuống mà thổi tu tu, từng chùm quả, quả nào cũng chỉ bằng cái chén, rồi không nhớn nữa. Đói quá, anh Thả và tôi cứ hái dần, băm ra hết nhựa, gọt vỏ, cắt từng miếng, cho vào xanh luộc. Mỗi người ăn hai quả là no căng bụng. Hết nạc, vạc đến xương, quả hết, anh Thả chặt ngọn cây, nạo vỏ thân cây, tiện dần từng khúc. Anh lấy dao bài thái nhỏ như sợi nem, vò lẫn với gạo, nấu thành cơm trộn thân cây đu đủ. Rau má ở trại, ở đồng hết nhẵn, các thức độn không còn gì, chỉ còn thân đu đủ. Ấy thế mà cũng ngon, cũng đậm hơn cơm củ chuối. Tôi sang ngoại mấy hôm, cây đu đủ đã bị tiện sát gốc. Thầy nghĩ ra cách, hễ sinh mỗi người con, thầy trồng một cây na, thấm thoát đã được 4 cây, cây anh Thư đứng chính giữa, cao nhất, tốt nhất, rồi cứ lần lượt, cây anh Thả, cây Khán, cây Bàng. 4 cây cùng tốt, hè về, hoa thơm lừng rụng xuống sân, ong bướm, cánh quýt về bay dợp đầy sân, nhưng nó cũng làm rụng oan nhiều hoa cái. Những quả na nhắm nghiền mắt, rồi mở mắt dần. Đêm thì rơi, ngày thì chào mào tìm đến. Nếu không tinh, thì nó ăn hớt trước. Cây na của cái bảng bé nhất, bỗng cằn cỗi, lại bị sâu. Sâu đục, thân cây chảy nhựa ròng ròng. Anh Thả khoét rất khéo, mới lôi được sâu ra. Sâu trắng nõn, béo mầm. Anh nướng lên, ăn béo ngậy. Cây tốt dần và mọc những cành tơ. Một buổi sáng, U đi đâu về, thấy một bà quẩy 2 rổ xề. Thôi, U bán na rồi. Chúng tôi leo lên, chọn quả sắp chín, quả mở mắt, hái xuống, để một đống góc sân. Bà hàng ra chọn, mua đầy 2 rổ xề. Còn có vài quả chín nứt nở như đe thợ xào. Và những quả còi kĩnh, chúng tôi chia nhau. U cũng ăn thử, ngọt lắm. Chỉ ít lâu sau, cái vườn nhà xác xơ. Anh Thư đi vắng, tôi và Bảng cũng vắng nhà. Anh Thả mất, cây ủ rũ, rồi chết dần chết mòn bằng hết.